Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 2 năm 2015. Thái Lan ngỏ ý hài lòng về cuộc tập trận chung Cobra Gold với Mỹ. Hành quyết công dân nước ngoài Indonesia tiếp tục chịu nhiều sức ép. Hải quân Bắc Triều Tiên tập trận tấn công đảo Hàn Quốc. Khu vực đồng euro thỏa thuận kéo dài kế hoạch trợ giúp Hy Lạp thêm 4 tháng. Ukraine kỷ niệm 1 năm chính biến Maidan, biểu tình phản đối tại Moscow. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 ý đồ của Trung Quốc trong kế hoạch bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa. Kính thưa quý vị, mở ra từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, cuộc tập trận hỗn hợp thường niên lớn nhất giữa Mỹ và châu Á tại Thái Lan mang tên Cobra Gold đã kết thúc vào hôm qua. Cho dù quy mô cuộc tập trận lần này bị thu hẹp đáng kể do quan hệ chính trị Mỹ-Thái đang gặp khó khăn, quân đội Thái Lan đã tuyên bố rất hài lòng về kết quả thu hoạch được. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc cuộc tập trận ở một căn cứ quân sự vào hôm qua, tướng Worakorn Sanganetha, tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan giải thích là hơn 10 ngày tập trận đã đáp ứng các mong đợi đề ra, tất cả các nước tham gia đều thấy thỏa mãn và muốn tiếp tục tham gia sự kiện này vào năm tới. Tướng Worakorn cũng lạc quan ghi nhận rằng sự tham gia của lính Mỹ trong cuộc tập trận vừa kết thúc chứng tỏ rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ với quân đội Thái Lan vẫn còn ấm áp, từ ngữ trong nguyên văn. Theo thông tin từ phía Thái Lan, cuộc tập trận Cobra Gold 2015 quy tụ khoảng hơn 10.000 quân nhân đến từ 7 quốc gia, chủ yếu là đồng minh của Mỹ tại vùng châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Bên cạnh đó, 6 nước khác bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Miến Điện, Brunei và Pakistan đã gửi quan sát viên tới theo dõi cuộc tập trận chung năm nay. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Trung Quốc và Ấn Độ đã gửi nhân sự tham gia các bài tập trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Trong lúc đó thì Việt Nam vẫn thận trọng, chỉ làm quan sát viên. Cũng tại vùng Đông Nam Á, Văn phòng Tổng thống Miến Điện vào hôm qua ra thông cáo bác bỏ lời tố cáo là quân đội đã giết hại thường dân tại Lao Cai, nơi đang diễn ra chiến sự với phe nổi dậy Cô Căng. Thông tin do kênh truyền thông Democratic Voice of Burma của người Miến Điện lưu vong, có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, cho biết.
Ông Do Hợt Tây, tránh văn phòng Tổng thống nói, xin trích, không có ai là nạn nhân dân sự. Phiến quân Cô Càng đã giả dạng thường dân xâm nhập vào thành phố, rồi họ nói với báo giới đó là dân thường. Hết lời dẫn. Tránh văn phòng Tổng thống Miến Điện bảo vệ các quân nhân sư đoàn bộ binh 33, theo ông các binh sĩ chỉ bắn khi họ có bằng chứng chắc chắn và họ đã bắn vào những người giả danh dân thường. Cho đến nay, chính quyền Miến Điện không công bố chi tiết về các nạn nhân dân sự, ngoài thông báo của Bộ Quốc phòng về 2 người dân thiệt mạng và 6 người khác bị thương tại Lao Cai trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2. Trước đó, người phát ngôn của quân nổi dậy Cô Càng thông báo quân đội Miến Điện đã thảm sát hơn 100 người Cô Càng không phân biệt giới tính hay lứa tuổi. Đại diện của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Miến Điện, Sid Maing, kêu gọi hai bên xung đột không bắn vào dân thường.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, mới đây, một toán nhân viên Liên Hiệp Quốc lên tỉnh Ratanakiri ở miền Bắc Campuchia để tìm kiếm một nhóm người thượng từ Việt Nam trốn qua xin tị nạn, hiện đang ẩn náu trong rừng. Vào hôm qua, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã phải trở về Phnom Penh vì không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Theo báo chí Campuchia, vào tháng 11 năm ngoái, đã có 38 người thượng từ Việt Nam vượt biên qua Campuchia, xin tị nạn và ẩn náu trong một khu rừng ở huyện Oyadao, tỉnh Ratanakiri. Khi được thông báo, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia đã phái nhân viên lên vùng núi với nhiệm vụ tìm ra số người này, đưa họ về Phnom Penh, chờ Liên Hiệp Quốc xét duyệt đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, các cố gắng liên tiếp của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần vấp phải sự phản đối từ phía chính quyền địa phương. Các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã hai lần bị chính quyền địa phương cản trở, không cho đi gặp số người thượng này trong tháng 12 vừa qua. Trong lúc Indonesia kiên quyết duy trì việc xử bắn các công dân nước ngoài về tội buôn ma túy, các nước có công dân liên quan tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Jakarta. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bischoff hôm nay kêu gọi Indonesia cho phép hai tử tù Úc được hưởng hoãn thi hành án vô thời hạn. Trong lúc đó vào hôm qua, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã từ chối nhận ủy nhiệm thư của Đại sứ Indonesia ở Brazil.
Trên đài phát thanh Úc hôm nay, Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết đã gọi điện cho Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kala giải thích rõ về những bình phẩm của Thủ tướng Úc và nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Bà nói rằng Thủ tướng chỉ đơn giản muốn chứng tỏ Úc là một quốc gia bè bạn luôn ủng hộ Indonesia. Chắc chắn là những lời bình phẩm đó không hàm ý đe dọa Indonesia. Về phần số phận hai công dân Úc đang chờ ngày hành quyết, trả lời nhật báo Sydney Morning Herald, Ngoại trưởng Úc bày tỏ hy vọng có thể đạt được một lệnh hoãn thi hành án vô thời hạn. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Indonesia khẳng định Andrew Chan và Miran Sukumaran sẽ bị xử bắn chung với nhóm tù nhân khác. Hai công dân Úc này bị kết án tử hình về tội cầm đầu đường dây đưa ma túy trái phép vào đảo du lịch Bali, Indonesia. Để bảo vệ hai công dân của mình tránh được án tử hình, vào tuần trước, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã gợi nhắc Indonesia lại khoản trợ giúp mà Canberra đã dành cho Jakarta sau vụ sóng thần thảm khốc năm 2004. Ngay sau đó, Thủ tướng Úc đã phải đính chính rằng ông không có ý định đe dọa Indonesia. Về phần Brazil, Tổng thống nước này bà Dilma Rousseff đã từ chối ủy nhiệm thư của đại sứ Indonesia nhân một buổi lễ tiếp nhận thư ủy nhiệm các đại sứ. Tổng thống nêu rõ đó chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian một chút thư ủy nhiệm của đại sứ Indonesia cho đến khi nào vụ việc được giải quyết.
Chuyển qua vùng Đông Bắc Á, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Hôm nay, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo là đích thân lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một cuộc tập trận thực hành tấn công lên một hòn đảo của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.
KCNA cho biết chi tiết, đợt tập trận với sự tham gia của các đơn vị pháo binh đã diễn ra trên hai đảo Mu và Jeonje, một điểm nóng quan trọng gần với biên giới Hàn Quốc. Chính từ đảo Mu, quân đội Bắc Triều Tiên để đáp trả lại một cuộc tập trận của Seoul đã pháo kích dữ dội lên đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc vào năm 2010, làm thiệt mạng 4 người. Theo nhận định của AFP, động thái quân sự này của Bắc Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Key Response và Four Eagle sắp diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên kêu gọi quân đội nước này tăng cường tập dượt để chống Mỹ thành công, đè bẹp nhanh chóng kẻ thù trong trường hợp Bắc Triều Tiên bị Mỹ tấn công. Theo Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc, trong tháng 11 năm 2014, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận. Kim Jong-un đã đi thị sát 10 đơn vị quân đội khác nhau. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn kêu gọi quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho năm nay. Chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc năm 1953, nhưng từ đó đến nay, hai miền Nam Bắc Triều Tiên chưa hề ký một hiệp định hòa bình nào. Bán đảo Triều Tiên luôn trong tình trạng có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Bình Nhưỡng chưa bao giờ công nhận đường giới tuyến phân chia hải phận với Hàn Quốc do Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ vạch ra. Khu vực ranh giới trên biển này đã nhiều lần xảy ra các cuộc đụng độ ngắn và đã có đổ máu trong những năm 1999, 2002 và 2009 giữa hai miền đất nước. Gần đây, Bình Nhưỡng đã đề nghị sẽ cho tạm ngưng các cuộc thử hạt nhân nếu như Hoa Kỳ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong năm 2015. Đề nghị này đã bị Washington và Seoul khước từ. Hiện tại, Mỹ cho triển khai 30.000 quân thường trực tại Hàn Quốc.
Tại châu Âu, vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng euro đã đồng ý kéo dài kế hoạch trợ giúp Hy Lạp thêm 4 tháng. Tuy nhiên, Athens phải trình với khu vực đồng euro một danh sách các cải cách. Theo các nhà quan sát, thỏa thuận này cho phép Hy Lạp thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay, nhưng rõ ràng là Athens vẫn sẽ tiếp tục bị đặt dưới quyền kiểm soát của bộ ba các nhà tài trợ quốc tế. Thông tín viên RFI Quentin Dickinson tường trình từ Bruxelles.
C'est un premier accord auquel sont parvenus.
19 bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro đã đạt được một thỏa thuận đầu tiên. Thỏa thuận này cho phép kéo dài kế hoạch trợ giúp có điều kiện hiện nay thêm 4 tháng nữa, tức ít hơn 2 tháng so với đề nghị của Athens. Ngoại trừ có chuyện bất thường, việc triển hạn này sẽ cho phép Hy Lạp nhận được một đợt tín dụng cuối cùng trong tổng số 240 tỷ euro dự kiến từ châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Cụ thể là Hy Lạp sẽ nhận được hơn 7 tỷ euro. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn còn chưa hoàn chỉnh vì một danh sách các yêu cầu của các đối tác và chủ nợ của Hy Lạp sẽ phải được hoàn tất. Công việc này đòi hỏi những đàm phán lâu dài mang tính chất kỹ thuật ở cấp chuyên gia. Dù sao với kết quả này, người ta cũng nhận thấy vùng euro đã tìm ra cách để tránh được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và khả năng Hy Lạp rút ra khỏi khu vực euro đã hoàn toàn bị loại hẳn khỏi lịch trình làm việc. Chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras phải cung cấp cho khu vực euro từ đây đến ngày 23 tháng 2 một danh sách các cải cách dự kiến. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Varoufakis tuyên bố Hy Lạp để lại phía sau văn bản ghi nhớ đi kèm với các đòi hỏi mang tính khắc khổ do bộ ba các nhà tài trợ áp đặt. Kể từ đây, Hy Lạp trở thành đồng tác giả của các cải cách.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn tại một số địa điểm chiến lược ở miền đông Ukraine, Kiev vào hôm qua kỷ niệm một năm của cách mạng đưa một chính phủ thân phương Tây lên cắm quyền. Trong khi đó, tại Moscow, phong trào chống Maidan cũng tổ chức một cuộc biểu tình lớn.
Hàng nghìn người Ukraine đã tụ tập về quảng trường độc lập ở trung tâm thành phố được thế giới biết tên là Maidan, đường phố Kiev, nơi những người biểu tình bị cảnh sát bắn ngã, tắm trong ánh sáng màu đỏ. Những màn hình khổng lồ cho thấy hình ảnh của một vài trong số khoảng 100 người được coi là đã thiệt mạng trong những ngày này, cách này một năm, trong phong trào phản kháng lật đổ Tổng thống Yanukovych được Nga ủng hộ. Bài diễn văn của Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh đến chính biến Maidan như một cuộc cách mạng đầu tiên, chiến thắng vinh quang đầu tiên kể từ khi đất nước được độc lập. Trong bài phát biểu, Tổng thống Poroshenko đã vinh danh những anh hùng dân tộc và nhắc lại các mục tiêu của cách mạng, đó là hiện đại hóa đất nước và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng yêu cầu Liên hiệp châu Âu để ngỏ các cánh cửa cho Ukraine để giúp cho dân chúng có những viễn cảnh tương lai. Tổng thống Ukraine cũng lên án chính quyền Nga tiếp tục đưa xe tăng và tên lửa miền đông nhằm trói buộc Ukraine trong vòng ảnh hưởng. Cùng lúc với dịp kỷ niệm một năm chính biến Maidan, phong trào chống Maidan cũng tổ chức một cuộc tập hợp. Từ nhiều tháng nay, các phương tiện truyền thông nằm trong tay chính quyền Nga đã không ngừng giải thích với người Nga là các cuộc cách mạng màu là nguyên nhân mang lại các thảm kịch với những ví dụ như các biến cố đẫm máu tại Ukraine. Thông tin viên Mikhail Polpon từ Moscow cho biết, những người lãnh đạo biểu tình hôm qua đã khẳng định cuộc biểu tình là do xã hội dân sự tự tổ chức. Tuy nhiên, theo một số báo chí Nga, chính quyền địa phương nhiều nơi đã cử người đến tham gia cuộc biểu tình. Còn theo người phát ngôn quân đội Ukraine ngày hôm qua, hơn 20 xe tăng và nhiều xe chở binh lính Nga đã vượt biên giới tiến đến Novoazovsk. Đây là một địa điểm nằm sát Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở miền đông, đô thị lớn duy nhất của vùng Donbass hiện còn nằm trong tay quân chính phủ. Theo các nhà quan sát, nếu điều này là đúng, đây chắc chắn là dấu hiệu cho thấy sự tan vỡ của thỏa thuận đình chiến Minsk. Moscow không đáp lại các cáo buộc này. Thứ ba tới, lãnh đạo ngoại giao Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ họp tại Paris để thảo luận về tình hình xung đột.
Chuyển qua lục địa châu Mỹ, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và nạn khan hiếm lương thực diễn ra ở Venezuela, đô trưởng Caracas đã bị bắt hôm thứ Năm và bị đưa vào tạm giam hôm qua với tội danh tham gia vào một mưu toan đảo chính. Hôm qua, người dân thủ đô Venezuela đã xuống đường biểu tình, bày tỏ thái độ ủng hộ đô trưởng. Từ Caracas, thông tín viên Julian Gonzalez tường thuật.
Devant un parterre bien rempli de journalistes, mais seulement 200 à 300 Vénézuéliens,
đông nghịt các ký giả, nhưng đoàn biểu tình chỉ có khoảng từ 200 đến 300 người. Ngày thứ Sáu hôm qua chỉ còn thấy trong đoàn biểu tình có cựu nghị sĩ Maria Corina Machado là gương mặt đối lập tiêu biểu, giơ cao bản thông cáo nổi tiếng kêu gọi thỏa thuận quốc gia vì chuyển tiếp dân chủ. Antonio Ledesma ký tên một bản thông cáo bị Tổng thống Maduro cho là phạm pháp. Nữ nghị sĩ đã bày tỏ sự ủng hộ với đô trưởng Caracas. Bà nói, xin trích, giờ đây Antonio Ledesma Leopoldo López và các sinh viên là những gì tốt đẹp nhất cho đất nước này. Họ đã đứng lên đối mặt trước một chế độ tàn bạo mất niềm tin và đang đi vào hồi kết. Không bao lâu nữa, bằng dân chủ và sự tôn trọng hiến pháp, chúng ta sẽ đạt được sự chuyển tiếp dân chủ. Antonio Ledesma muôn năm đáp lại lời kêu gọi các thành viên phe đối lập đã kêu gọi tổ chức. Đáp lại, các thành viên phe đối lập đã kêu gọi tổ chức một buổi Cacerolazo, tức là buổi hòa nhạc bằng song nồi. Một lời đề xuất đã làm thất vọng Kevin, sinh viên trường Đại học Venezuela, trường Đại học Công lập chính thức tại Caracas. Anh nói, như vậy thật sự là chưa đủ, lẽ ra phải có một hành động mạnh mẽ hơn, một buổi biểu tình bằng song nồi chống lại vụ bắt giam đô trưởng với chính phủ. Điều đó cũng chẳng thấm vào đâu, để thu hút sự chú ý của chế độ thì người dân phải xuống đường như những gì đã diễn ra vào năm ngoái. Thực sự là tôi mong chờ phe đối lập có nhiều sáng kiến hơn nữa. Khu vực xung quanh không có bóng dáng của cảnh sát, cuộc tập hợp kết thúc không có sự cố nào.
Julien González, Caracas, RFI.
Cũng tại châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ và Cuba sẽ mở các đường điện thoại trực tiếp giữa hai nước. Trên đây là thông báo do Tập đoàn Viễn thông Nhà nước Cuba đưa ra vào hôm qua. Từ lâu nay, giữa hai nước này không có đường dây liên lạc trực tiếp. Các cuộc gọi được thực hiện thông qua các nước khác, do đó phải trả giá rất cao. Một cuộc gọi từ Cuba sang Hoa Kỳ chẳng hạn, mất đến 2,7 đô la một phút.
Ngày hôm qua, nghiệp đoàn và giới chủ các cảng miền Tây Hoa Kỳ đã tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ 8 tháng nay. Thông tin này do Bộ trưởng Lao động Mỹ, người phụ trách các môi giới đàm phán, thông báo với báo giới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa, ba ý đồ của Trung Quốc là gì?
Mỗi ngày một sự kiện.
Bất chấp các tuyên bố mang tính trấn an của giới lãnh đạo, Trung Quốc vẫn tiếp tục kế hoạch khống chế Biển Đông mà chủ bài quan trọng vừa bị ảnh vệ tinh phương Tây lật ngửa. Đó là thiết lập chuỗi đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường Sa, làm căn cứ trú quân kiểm soát toàn vùng. Ngay sau khi chuyên san quốc phòng Trans Defense công bố loạt ảnh mới về các công trình xây dựng của Trung Quốc tại Trường Sa vào hôm 15 tháng 2, giới chuyên gia quốc tế đã nhất loạt nêu bật các ý đồ bành trướng của Bắc Kinh. Một cách cụ thể, với các công trình đang trên đường được hoàn thành, tại những nơi trước đây là bãi ngầm Đá Tư Nghĩa chẳng hạn, Trung Quốc đã nâng thành 7 đơn vị số đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trên cơ sở các bãi đá hoài rạn san hô mà họ đã cưỡng chiếm của Việt Nam hay Philippines trong thời gian trước đây. Ngoài Đá Tư Nghĩa, Trung Quốc cũng đã bồi đắp, cải tạo và mở rộng các đảo như Đá Gạc Ma, Đá Ga Ven, Đá Chữ Thập, Đá Châu Viên, Đá Én Đất và Đá Vành Khăn. Căn cứ vào các thông tin mà Trans Defense tiết lộ, một nhà ngoại giao phương Tây đã phải công nhận rằng các công trình do Trung Quốc thực hiện mang quy mô to lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây. Với hệ quả trước mắt là đối phó với các tham vọng của Trung Quốc sẽ đặc biệt khó khăn, từ ngữ trong nguyên văn, nếu đà này tiếp tục. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là Trung Quốc có thể sử dụng các đảo nhân tạo mà họ xây dựng trên Biển Đông vào mục đích gì? Dựa trên các công trình mà Bắc Kinh đã và đang cho xây dựng trên các đảo đó, ý đồ đầu tiên hết được cho là liên quan đến lĩnh vực quân sự. Một chuyên gia phân tích đã không ngần ngại gọi mỗi đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng là một tàu sân bay không thể đánh chìm. Đá Tư Nghĩa chẳng hạn đã được thiết kế như một pháo đài, vừa có bãi đáp trực thăng, vừa có cầu tàu cho chiến hạm cập bến. Kiến trúc tương tự cũng được ghi nhận trên một số đảo khác. Chuyên gia phân tích của Trans Defense đã không ngần ngại gọi các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp là một chuỗi pháo đài giúp Bắc Kinh tăng cường năng lực khống chế toàn khu vực, cả trên không lẫn trên biển. Một chuyên gia phân tích tại Hồng Kông cho rằng các đảo nhân tạo sẽ cho phép Trung Quốc dễ dàng sử dụng đội trực thăng của họ, rất hữu dụng trong công việc săn tìm tàu ngầm. Ngay cả khi không sử dụng các đảo nhân tạo này vào mục tiêu quân sự chính thống, Bắc Kinh cũng có thể dùng chúng làm chỗ dựa cho lực lượng tàu bán quân sự và tàu dân sự từng được Trung Quốc dùng làm phương tiện áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Theo chuyên gia Carthayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, các đảo nhân tạo tại Biển Đông sẽ không chỉ là nơi tiếp tế nhiên liệu cho các chiến hạm Trung Quốc, mà còn là một nơi cung cấp hậu cần và điểm dừng cho các tàu đánh cá hay tàu hải cảnh của Bắc Kinh. Ý đồ thứ ba được các chuyên gia nghĩ đến là khả năng Trung Quốc sẽ cho tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông sau khi các cơ sở quân sự, đặc biệt là phi đạo và radar trên các đảo nhân tạo này được hoàn tất và đi vào hoạt động. Một trong những yếu tố khiến Bắc Kinh cho đến nay còn ngần ngại trong việc thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông chính là vì họ chưa đủ thực lực để buộc các nước khác tôn trọng vùng này khi cần thiết. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng sẽ là tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn với đề tài ca sĩ Anh Sam Smith ngự trị giải Grammy 2015. Nhưng sau đây mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Đúng ngày này năm trước, cựu Tổng thống Viktor Yanukovych chạy khỏi Kiev, bỏ lại quyền lực gia tài khổng lồ đẩy đất nước Ukraine vào vòng hỗn loạn chia cắt và nội chiến cho đến giờ. Đến lúc này, tung tích và số phận nhân vật từng là một trong những tác nhân chính trong khủng hoảng Ukraine này vẫn bao phủ bởi những tin đồn. Có tin nói giờ ông ta đang ở Sochi, đã trở thành dân Nga và đang sống trong tuyệt vọng. Ngày 21 tháng 2 năm 2014, sau khi ra lệnh cho lực lượng chống bạo động bắn đạn thật vào những người biểu tình trên quảng trường Maidan đang sôi sục đòi Tổng thống Ukraine phải từ chức, cảm thấy tình hình hỗn loạn có thể gây nguy hại khôn lường cho tính mạng, Viktor Yanukovych đã quyết định bỏ chạy khỏi Kiev. Ban đầu ông ta dường như có ý định lánh tạm đến vùng miền đông đất nước, nơi được cho là cứ địa, có nhiều người ủng hộ để tập hợp lực lượng, chờ thời cơ phản công. Thế nhưng biến cố Maidan đã không cho Yanukovych có cơ hội trở lại với quyền lực, mà còn đẩy ông ta vào cuộc tháo chạy lòng vòng không ít kỳ bí. Từ Kharkov đến bán đảo Crimea, rồi lại lộn về Lugansk, Donetsk, để rồi nhiều ngày sau đó đến thành phố Rostov trên sông Đông của miền Nam nước Nga, ngụ tạm trong nhà một người bạn già. Phải ít tháng sau đó thì tung tích của cựu Tổng thống Ukraine mới được Tổng thống Nga xác nhận công khai. Ông Putin nói, xin trích, tôi xin nói thẳng ra rằng Yanukovych đã đề nghị được đưa đến Nga và chúng tôi đã làm việc đó, hết lời dẫn. Khi đó, ở Kiev, Quốc hội mới đã phê chuất Yanukovych khỏi chức vụ Tổng thống và cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm đã gây ra cái chết của 82 người biểu tình. Từ nước Nga, cựu Tổng thống Yanukovych cũng bắt đầu xuất hiện trong nhiều cuộc họp báo đưa ra các tuyên bố, trong đó đặc biệt có lời kêu gọi Vladimir Putin đưa quân đội Nga đến miền Đông đang bắt đầu nổ ra chiến sự giữa các phe ly khai dân Nga và quân đội Kiev. Thế nhưng, khi bị chủ nhà Putin đánh tiếng nhận xét là một người không còn tương lai chính trị, thì cựu Tổng thống Ukraine đã hiểu đó là dấu chấm hết cho thân phận chính trị của mình và đành vớt vát đưa ra phát biểu hồi cuối tháng 5 rằng ông tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân Ukraine. Đó cũng là tuyên bố cuối cùng của ông ta trước báo giới trước khi bước vào cuộc sống mai danh ẩn tích.
Dù đã biến mất khỏi dòng chảy lịch sử của Ukraine, nhưng Viktor Yanukovych vẫn thu hút tò mò của báo chí. Truyền thông Nga ban đầu đưa tin Yanukovych đang sống thoải mái tại Bakhvika, một khu ngoại ô cực kỳ an toàn của Moscow dành cho giới thượng lưu. Theo người hàng xóm Oleg Mitvol, cựu chủ tịch vùng Moscow, được báo chí trích dẫn, thì Viktor Yanukovych đã chi 45,6 triệu euro để mua một dinh thự rộng 2.800 m2 với 2 hectare đất vườn. Dinh cư này của cựu Tổng thống Ukraine chỉ nằm cách một dinh thự của Tổng thống Nga có vài bước chân. Vẫn theo ông Mitvol, thì cựu Tổng thống Ukraine mặc dù đã có vợ, sống trong khu nhà đó với cô Lyubov Polekhai, em gái của người đầu bếp cũ cho ông ta và cô con gái với người vợ đầu. Thế nhưng, vẫn người hàng xóm trên cho biết là tháng 6 năm 2014, Yanukovych đã bất ngờ rời Moscow đến sống tại một dinh cơ sang trọng tại Sochi, dưới chân dãy núi Kapkaz của Nga. Một số báo chí ở Ukraine đưa tin Viktor Yanukovych đang sống ngập trong rượu vì bị trầm cảm. Một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine khẳng định Yanukovych đã được Putin ra sắc lệnh cấp quốc tịch Nga. Tuy nhiên, Kremlin không hề khẳng định thông tin và tiếp tục giữ im lặng về số phận của vị cựu tổng thống bị lật đổ này.
Gần đến thời điểm đánh dấu một năm cựu tổng thống Ukraine bị lật đổ, các kênh truyền hình Nga dưới sự kiểm soát của nhà nước liên tục phát đi các phóng sự về Viktor Yanukovych với nội dung nhấn mạnh vào những sai lầm và thậm chí còn xa xôi nói về tội ác của Yanukovych, người từ trước đến giờ vẫn được truyền thông Nga mô tả như là nạn nhân của một vụ đảo chính. Về động thái truyền thông này, ông Konstantin Klachev, chuyên gia chính trị Nga, bình luận. Xin trích, nước Nga bắt đầu chiến dịch bôi nhọ Yanukovych. Ông này ngày càng giống như một của nợ của nước Nga hơn là một vị khách quý. Cựu Tổng thống Ukraine đang bị cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã. Ông ta không còn có thể được sử dụng cho khủng hoảng Ukraine cũng như cho tuyên truyền của Nga. Ông ta đã trở nên vô dụng và có nguy cơ bị dẫn độ nếu việc đó dàn xếp được với Nga, chuyên gia Klachev nhận định.
Trở lại với sự kiện Maidan cách đây một năm, ngoài những nạn nhân đầu tiên của cuộc đàn áp đẫm máu, còn có rất nhiều người tham gia biểu tình vẫn còn bị mất tích. Gia đình họ vẫn mòn mỏi hy vọng ngày gặp lại người thân.
Bàn tay bà Faina Tarang run lên bần bật giơ ra một tấm ảnh đã nát của đứa con trai tên là Ivan. Người đàn ông Ukraine 40 tuổi đó đã bị mất tích cách đây một năm vào thời điểm mà số phận đất nước Ukraine bắt đầu bị xô đẩy ra trước chiến lũy ở quảng trường Maidan. Ivan là nhân viên an ninh. Anh đã rời khỏi thành phố nhỏ miền đông Ukraine mà không nói gì với mẹ vì sợ bà lo lắng, để đến Kiev gia nhập vào những người biểu tình thân châu Âu ở Maidan, quảng trường độc lập nằm giữa thủ đô.
Lần đầu tôi được tin nó, đó là khi tôi nhận được điện thoại của bạn bè nó. Họ nói con trai tôi đã có mặt tại Maidan và rồi nó đã mất tích. Tôi đã đi đến tận nơi và mọi người khẳng định con trai tôi đã có mặt tại đây, rằng nó đã đối mặt với cảnh sát hôm 20 tháng 2. Nó ở tuyến sau họ, và thế rồi nó bị mất tích.
Faina Tarang không phải là trường hợp duy nhất. Hàng chục người biểu tình đã bị mất tích giữa khu làng Maidan, một khu trại khổng lồ mà người biểu tình đã dựng lên tại trung tâm thủ đô Ukraine. Một năm sau cuộc đàn áp tại Maidan, làm hàng chục người thiệt mạng, đến nay số phận những người mất tích vẫn không rõ là bao nhiêu. Có hai danh sách đã được các tổ chức tình nguyện lập lên để tìm kiếm. Một bản nêu con số 27 người, còn danh sách kia đưa ra 55 cái tên. Tuy nhiên, cảnh sát Ukraine chỉ mở điều tra về 8 trường hợp mất tích. Katia Menik, một nữ sinh viên, đã bắt đầu lên danh sách những người mất tích ngay từ lúc phong trào biểu tình đang tiếp diễn. Tháng 4 năm 2014, chị đã có được 100 cái tên trong danh sách. Con số này sau đó có giảm đi vì một số người thuộc diện mất tích đã trở về dần dần. Thế nhưng, cũng có những người đã tham gia vào các đơn vị tình nguyện chiến đấu chống quân nổi dậy thân Nga ở miền Đông. Vẫn còn có nhiều trường hợp không thể kết luận được. Trong một bản báo cáo công bố hôm 18 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International nêu ra 11 trường hợp những người biểu tình, những người bị bắt giữ hay bị lực lượng an ninh đánh đập. Tổ chức này coi đây chỉ là những bằng chứng nhỏ cho hành vi lạm dụng quyền hành của an ninh thời đó. Chính quyền hiện nay của Ukraine bị chỉ trích là không có khả năng đưa ra công lý thủ phạm của cuộc đẫm máu ở Maidan. Đến nay chỉ mới có 2 cảnh sát bị bắt đang chờ ngày đưa ra xét xử. Tuy nhiên, theo ông thanh tra Roman Krilevich, việc tìm kiếm những người mất tích không đơn giản chút nào. Cảnh sát trước hết phải nắm được liệu những người biểu tình mất tích có thực sự đã có mặt trên quảng trường độc lập lúc đó hay không, rồi sau đó phải lần tìm các thông tin chính xác và tin cậy. Thế nhưng, theo viên thanh tra này thì đa số những người có mặt ở quảng trường khi đó đều giấu mặt. Một số người mất tích bởi vì đã bỏ đi mà không để lại dấu tích vì sợ phiền toái. Trở lại với bà Faina Tarang, linh tính người mẹ mách bảo rằng con trai bà đã bị giết hại sau khi bị bắt, bà nói trong nước mắt.
Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với nó, dù nó sống hay chết, tôi vẫn phải tìm lại con mình.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thái Lan hài lòng về cuộc tập trận chung COPGAGOL với Mỹ. Hành quyết công dân nước ngoài, Indonesia tiếp tục chịu nhiều sức ép từ Úc và Brazil. Hải quân Bắc Triều Tiên tập trận tấn công đảo Hàn Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp thị sát. Khu vực đồng Euro thỏa thuận kéo dài kế hoạch trợ giúp Hy Lạp thêm 4 tháng. Ukraine kỷ niệm một năm chính biến Maidan, biểu tình phản đối tại Moscow, Kiev tố cáo Nga đưa xe tăng vào miền Donbass. Mục mỗi ngày một sự kiện, ba ý đồ của Trung Quốc trong kế hoạch bồi đắp đảo tại Trường Sa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thông tin trên báo chí Pháp số cuối tuần rất đa dạng. Thời sự Pháp vẫn tập trung vào việc luật Macron được thông qua mà không cần bỏ phiếu. Tuần san Le Nouvel Observateur chỉ trích cách thông qua luật Macron và đánh giá rằng dù chuyên cần tận tâm nhưng do cố chấp và thiếu kinh nghiệm, cuối cùng sau nhiều tuần thảo luận, vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế phải dùng tới uy lực để thông qua những cải cách đầu tiên của mình. Sau những căng thẳng, Tổng thống Pháp Hollande buộc phải trì hoãn các cải cách đang gây tranh cãi. Đây là thông tin mà Le Figaro đăng trong số ra cuối tuần. Tờ báo cũng cho biết, trong khi Đảng Xã hội đang chuẩn bị hội nghị và bị chia rẽ về luật Macron, Phủ Tổng thống muốn tránh việc Đảng đa số lại sôi sục lần nữa về các chủ đề nhạy cảm là đối thoại xã hội và các định mức xã hội. Ngoài phải đối mặt với những căng thẳng trong nước, cùng với Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp còn có lịch làm việc dày đặc với hai vấn đề nổi cộm tại châu Âu là cuộc hội đàm tối hôm qua, thứ Sáu ngày 20 tháng 2 năm 2015 về vấn đề nợ với Hy Lạp và thỏa thuận ngừng bắn Minsk bị vi phạm.
Nguyên thủ hai nước Đức và Pháp bận tâm tới vấn đề hòa bình tại khu vực biên giới và miền đông Ukraine. Báo Le Figaro thông tin Hollande và Merkel liên kết trên vấn đề Ukraine và mặt trận mới trong cuộc chiến khí đốt. Thế nhưng từ khi thỏa hiệp ngừng bắn được thông qua, chưa bên tham chiến nào tôn trọng. Tờ Le Nouvel Observateur đánh giá rằng vừa mới ký đã bị lãng quên, hiệp định hòa bình Minsk II dường như chỉ là thời gian tạm nghỉ trước khi một cuộc leo thang mới nổ ra.
Từ sau đêm dài thỏa hiệp tại Minsk, hai nguyên thủ quốc gia không ngừng trao đổi, đặc biệt là từ khi ký kết lệnh ngừng bắn đã bị nhiều lần vi phạm. Dù thế, họ vẫn đang chờ đợi những điều khoản của thỏa hiệp được thực hiện, như việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi mặt trận hay trao đổi tù binh. Thế nhưng, theo Le Nouvel Observateur, cả hai phe ly khai và chính phủ đều kêu gọi nhau tôn trọng hiệp định và tuyên bố chỉ rút quân khi phe kia rút trước. Thỏa thuận trên đã mở đường cho việc Nga thông qua tập đoàn Gazprom trực tiếp cung cấp khí đốt cho phe ly khai tại vùng Donbass mà không phải nhờ tới đường ống do Kiev kiểm soát. Thông tin này được Le Figaro đăng trong bài Mặt trận mới trong cuộc chiến khí đốt. Với thành tích này, phe ly khai đã tiến một bước mới trong việc tách khỏi Ukraine và đảm bảo việc cung cấp khí đốt cho người dân tại vùng ly khai này. Trước đó, tập đoàn Gazprom của Nga đã yêu cầu tập đoàn Naftogaz của Ukraine thanh toán hóa đơn cung cấp khí đốt cho vùng Donbass mà Ukraine không hề đặt hàng. Một chuyên gia đánh giá, vai trò của Gazprom không rõ ràng. Về mặt thương mại, tình trạng hiện nay rất vô lý, và người ta không biết ai phải trả dự trữ khí đốt trên, vì cả hai nước Cộng hòa tự xưng không có tiền thanh toán. Trong khi đó, Moscow chỉ trích chiêu khó hiểu của Kiev là lấy cớ chiến đấu để ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực ly khai. Ngoài đòn trừng phạt này của Ukraine, còn phải kể tới việc phong tỏa ngân hàng và hạn chế đi lại trong khu vực. Thế nhưng, thứ Sáu ngày 20 tháng 2 vừa qua, các thủ lĩnh ly khai phủ nhận nối lại việc cung cấp khí đốt từ phía Ukraine. Phải chăng đây là cách để kêu gọi sự cứu trợ từ Moscow và tiếp tục chơi trò nói dối?
Hy Lạp và châu Âu đạt được một thỏa thuận có điều kiện. Đây là thông tin được Le Figaro đưa lên trang nhất tối hôm qua. Sau nhiều cuộc thương lượng gây cấn, hai bên đã tìm được một thỏa thuận cho phép kéo dài thêm 4 tháng chương trình giúp đỡ quốc tế mà hiện Athens đang nhận được. Để đổi lại, tối thứ hai tới, Hy Lạp phải trình bày những cải cách cấu trúc của mình. Một đội ngũ chuyên gia sẽ phân tích những cải cách này trước khi gửi cho Eurogroup xem xét.
Đánh giá kết quả của cuộc thương lượng này, Lezeco cho rằng Hy Lạp coi mình dưới sức ép của Đức và giữa Berlin và Athens, lòng tin cậy nát thành cám. Dù nhận được sự giúp đỡ của châu Âu, phục hồi kinh tế tại Hy Lạp vẫn còn rất mong manh, vì nước này có tới 25,8% dân thất nghiệp và 30% các khoản tiền mà ngân hàng cho các gia đình vay là những khoản rủi ro tín dụng.
Năm mới âm lịch là dịp gia đình hội tụ, thế nhưng cũng là vấn đề đau đầu đối với nhiều thanh niên Trung Quốc. Họ thường bị cha mẹ và người thân tra tấn chuyện lập gia đình và sinh con cái. Một cách giúp họ qua mắt cha mẹ là mướn một bạn gái hay bạn trai nhân dịp này. Tạp chí Le Monde quan tâm đến sự kiện đang nở rộ này tại Trung Quốc dưới dòng tựa cho thuê chàng rể lý tưởng.
Bài báo kể chuyện một thanh niên phát triển phần mềm. Ngoài công việc chính, anh làm thêm công việc vào vai chàng rể lý tưởng tương lai để phụ thêm thu nhập hàng tháng. Chàng trai tự đăng quảng cáo của mình như một sản phẩm thông thường trên các trang bán hàng trực tuyến như trang Taobao của tập đoàn Alibaba. Để có thể thu hút bạn gái tương lai, anh tập trung nêu những điểm mạnh như có bằng lái xe, tửu lượng tốt, biết cách cư xử và nếu cần có thể làm món thịt heo rim. Trong chuyến du xuân về nhà bố mẹ bạn gái, họ nói chuyện với nhau để tránh ông nói gà, bà nói vịt. Thường anh đóng vai chàng rể tương lai hơi nhút nhát và ít nói. Nếu họ hàng hỏi nghề nghiệp, anh ta sẽ lái ngay sang chuyện tin học với những từ ngữ quá chuyên môn đối với bố mẹ của cô gái. Và nếu bị chất vấn bao giờ cưới, chàng trai cũng đảm đương công việc một chàng rể hờ với điều kiện không ký kết giấy tờ gì hết. Thị trường này ngày càng nở rộ tại Trung Quốc, đây cũng là sức ép xã hội đối với những gái ế. Từ này có nghĩa xấu chỉ những phụ nữ khoảng 30 tuổi mà chưa lập gia đình. Trong một xã hội để cạnh tranh, họ buộc phải tập trung trước hết vào việc học hành, sau đó là gây dựng sự nghiệp. Vì thế, cuối cùng, không những từ chính gia đình mình mà còn từ báo chí chính thức, có nghĩa là từ nhà nước, họ phải hứng chịu chỉ trích chỉ vì tham vọng cá nhân mà quên nghĩa vụ chính đối với xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến châu Á, tờ Le Courrier International đề cập tới tình trạng an toàn giao thông tại khu vực Đông Nam Á khi trích đăng bài xe gắn máy tai họa cho y tế cộng đồng của tờ International xuất bản tại Roma. Theo đó, giá phải trả về mặt xã hội và kinh tế do tai nạn xe gắn máy hai bánh gây ra rất lớn, thế nhưng chính quyền chẳng mảy may quan tâm.
Tác giả bài báo phản ánh thực trạng đầu tiên tại hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là chạy xe gắn máy không có bằng lái. Nếu bị chặn, kể cả có bằng lái, người điều khiển xe vẫn bị cảnh sát tìm cách bắt lỗi phạt. Đây là một hình thức tham nhũng phổ biến ở khắp khu vực. Bài báo đặt câu hỏi, nếu cảnh sát không tôn trọng luật giao thông thì tại sao công dân lại phải chấp hành? Tại Campuchia, chỉ khoảng 1/4 người lái xe có bằng lái và 70% trong số họ không biết ý nghĩa của biển chỉ stop. Và tại châu Á, nếu xe gắn máy gây ra khoảng 1/3 trường hợp tai nạn chết người trên đường phố, thì con số này lên tới 67% tại Campuchia. Còn tại Lào và Thái Lan thì kinh hoàng hơn, tỷ lệ này lên tới 74%. Chính phủ các nước luôn lên tiếng sẵn sàng cải thiện tình hình an toàn giao thông, nhưng dường như người ta có cảm giác rằng họ coi đó là thiệt hại bên lề khó tránh được của công cuộc phát triển kinh tế. Thế nhưng, theo những đánh giá mới đây của Ngân hàng Thế giới thì đã chứng minh ngược lại, tai nạn giao thông gây hại tới 2-3,5% GDP hàng năm của các nước Đông Nam Á do thiệt mạng, thương tật lâu dài, tốn kém cho hệ thống y tế và đền bù vật chất. Tại các quốc gia Đông Nam Á này, phần lớn dân cư sống dưới ngưỡng nghèo, thì chiếc xe gắn máy là cơ may để có một công việc làm tốt hơn, cho dù có xa hơn, và sống tại ở một khu phố khá hơn. Ở Bangkok, người dân coi xe máy là phương tiện để tránh tắc đường, trong khi đó ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thì đây lại là phương tiện đi lại duy nhất. Việc đội mũ bảo hiểm là bắt buộc khi tham gia giao thông, nhưng luật này ít được áp dụng và đôi khi còn bị chế nhạo. Tại một tỉnh ngoại ô, ở thủ đô Phnom Penh, chỉ khoảng 24% người đi xe gắn máy đội mũ bảo hiểm. Và tại Việt Nam, một nghiên cứu gần đây cho biết 80% mũ bảo hiểm cho xe gắn máy không đạt tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Chuyên mục Văn hóa ý tưởng của báo Le Monde giới thiệu cuốn sách ảnh tạm dịch là Du lịch đau buồn, kết quả của nhiều năm buôn ba của nhiếp ảnh gia Ambroise Dejanas từ sau khi thoát chết khỏi trận sóng thần năm 2004 tại Sri Lanka. Ngạc nhiên hơn vì vài năm sau, tác giả phát hiện sự chết chóc và tan hoang tại nơi này lại thu hút trí tò mò của khách du lịch. Từ đó, tác giả đưa ra dự án ảnh xoay quanh những khu vực trở nên nổi tiếng và được viếng thăm do có chung một lý do là thảm họa, hoặc do thiên tai, hoặc do tàn sát hay chiến tranh. Với sự phát triển của ngành du lịch quần chúng, các khu di tích gợi trí tò mò, bệnh hoạn của công chúng ngày càng nhiều. thậm chí người Anh còn có loại hình du lịch đen, gồm các khu như là Ground Zero tại New York, hay cầu Alma tại Paris, nơi công nương Diana tử nạn xe hơi, hay trại tập trung Auschwitz, nơi hàng năm đón tới hơn 1 triệu lượt khách du lịch. Tại Pháp, một khái niệm mới, du lịch tưởng niệm, được dẫn ra trong bài diễn văn kỷ niệm đệ chiến thứ hai của Tổng thống Pháp hồi mùa thu năm 2014. Loại hình du lịch này quy các nghĩa trang liệt sĩ của đệ chiến thế giới như những nơi tưởng niệm và giáo dục. Tác giả cuốn sách nhấn mạnh, ngoài việc giới thiệu khu di tích, người ta còn chăm chút tới việc tạo cảnh, mà theo ông luôn có một thông điệp qua việc giàn dựng này. Ví dụ, tại Rwanda, sọ của nạn nhân nạn diệt chủng còn được đào lên, lau rửa sạch sẽ để tạo ấn tượng mạnh hơn cho công chúng. Loại hình trưng bày này cũng được áp dụng tại nơi mà cựu Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát, tại bảo tàng chiến tranh Mleta tại Liban hay thành phố Chernobyl tại Ukraine, hoặc công viên Khuta tại Litva trưng bày những di sản thời Xô Viết cũ, hay gần đây là tại huyện Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, nơi bị cơn động đất năm 2008 tàn phá. Càng tìm tòi, Amboise Tézenas càng kinh ngạc trước số lượng các di tích dùng thảm kịch để phát triển du lịch, đến nỗi, theo ông, nó trở thành một ổ marketing có rất nhiều khu di tích mới mở cửa hàng năm. Do không có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay di sản văn hóa, nhiều nước đào bới lịch sử, nơi chôn sâu ít nhất một thảm kịch nào đó, và thêm vào đó là những lời giới thiệu cảm động vì mục đích thương mại.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí âm nhạc với đề tài ca sĩ Anh Sam Smith ngự trị giải Grammy 2015, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Nhân kỳ trao giải Grammy hồi đầu tháng Giêng vừa qua, ca sĩ người Anh Sam Smith đã đoạt 4 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Grammy dành cho album nhạc pop, tài năng đột phá và ca khúc xuất sắc nhất trong năm. Cho dù anh đã để vụt mất giải Grammy cao quý dành cho album xuất sắc nhất trong năm, giải này đã về tay nghệ sĩ Beck, nhưng Sam Smith vẫn được xem như là giọng ca hiện tượng đầu năm 2015.
And the Grammy goes to Stay With Me.
I'm having a really, really, really good night. Thank you so much. I'm going to pass you over to for a year.
Năm nay 22 tuổi, Sam Smith sinh trưởng tại thành phố London. Thời còn nhỏ, anh theo học khoa thanh nhạc tại trường sân khấu nhạc kịch Youth Music Theatre. Lần đầu tiên anh lên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp là vào năm 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi thì anh bắt đầu cuộc sống tự lập, dọn nhà về trung tâm London, làm khá nhiều nghề để kiếm sống, kể cả làm nhân viên phục vụ quán bar, chạy bàn, giữ trẻ và đi hát trong các quán nhạc jazz. Trong suốt thời gian này, anh trau dồi thêm vốn liếng âm nhạc của mình, học cách sáng tác với tay đàn và nghệ sĩ nhạc jazz Joanna Eden. Năm anh tròn 20 tuổi, Sam Smith có cơ hội hợp tác với ban nhạc Disclosure. Thành công của bản ghi âm đầu tay này mở đường cho anh hợp tác sau đó với nhóm Naughty Boy. Nhờ vào chất giọng khá đặc biệt, Sam Smith đã giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Anh Quốc với ca khúc ghi âm thứ nhì. Với các khoản thù lao mà anh nhận được từ việc hợp tác với các ban nhạc trẻ, Sam Smith đã đầu tư vào việc mướn phòng thu để ghi âm 6 ca khúc solo, kết hợp thành một bộ sưu tập nhỏ nhỏ mang tên là Nirvana. Nhờ vậy mà anh thuyết phục được hãng đĩa Capitol ký hợp đồng ghi âm đầu tiên của mình.
And the Grammy goes to In the Lonely Hour, Sam Smith.
Thank you so much. I just want to say that before I made this record, I was doing everything to try and get my music heard. I tried to lose weight and make awful music, and it was only until I started to be myself that the music started to flow and people started to listen. So thank you.
Trên tuyển tập ghi âm đầu tay gồm chỉ có 6 ca khúc, có nhạc phẩm Stay With Me được xem như là ca khúc độc đáo nhất, do nó cho thấy cả hai sở trường luyện thanh và sáng tác có một tài năng mới xuất hiện. Nhân kỳ trao giải Grammy vừa qua, Sam Smith đã biểu diễn ca khúc này với nữ danh ca Mary J. Blige. Bản nhạc cũng đã giúp cho anh đoạt 2 giải Grammy dành cho phiên bản ghi âm và ca khúc xuất sắc nhất.
guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just an ant. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look, it's in self-control. Deep down I know this never works, but you can leave with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay.
Với 6 ca khúc solo đầu tay, Sam Smith đã thuyết phục được giới phê bình. Anh chẳng những giành lấy giải thưởng Brit Award của Anh mà còn đoạt giải giọng ca hiện tượng trong năm 2014 của đài BBC. Khi trình làng album đầu tay với tựa đề In the Lonely Hour vào cuối tháng 5 năm 2014, Sam Smith ngay tức khắc đã lập kỷ lục số bán vì tập nhạc này lọt thẳng vào top 10, giành lấy hàng đầu thị trường Anh Quốc. Tương tự như nữ ca sĩ Adele, Sam Smith trở thành gương mặt nổi bật nhờ có lượng đĩa bán chạy nhanh nhất và số giải thưởng âm nhạc quốc tế mà anh đã đoạt được ngay từ album đầu tiên.
Don't say what's good thing.
Ca sĩ Sam Smith thành công một cách nhanh chóng tới như vậy là vì giọng ca này có rất nhiều thế mạnh, nếu không nói là những bí quyết ăn tiền. Về kỹ thuật luyện thanh thì giọng ca của Sam Smith thuộc vào cỡ cao hơn một chút so với mức trung bình. Tuy không có âm vực sâu rộng, nhưng Sam lại có lối hát trẻ giọng ốc rất tài tình, mang nhiều ngẫu hứng của nhạc jazz, biểu cảm sắc màu của dòng nhạc phúc âm. Khi ca hát, Sam Smith ít dùng những nốt nhạc trầm nhất trong quãng âm, mà thường hát ở những nốt cao bay bổng. Lối rung giọng của anh thuộc vào hàng vibrato serré, luyến lấy trong một khoảng cách rất ngắn, không kéo dài trên nhiều nốt, không lê thê bậc thang, cho nên các bản nhạc ballad của anh trữ tình mà không ướt át đẫm lệ, thổn thức mà vẫn không uy mị. Sam Smith thừa nhận rằng anh gợi hứng rất nhiều từ ca sĩ quá cố người Anh Amy Winehouse. Lối hát thiên về những nốt cao một phần là cũng do ảnh hưởng của các diva nhạc pop mà anh thường nghe từ hồi còn nhỏ. Đó là trường hợp của Beyoncé, Whitney Houston hay Mariah Carey. Nhưng trong số các giọng ca diva mà anh hằng ngưỡng mộ, Amy Winehouse vẫn là người đã truyền cho anh nhiều cảm hứng nhất trong bước đầu sự nghiệp.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Maybe he's a mantra, keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can.
Nói riêng về mặt sáng tác, thì Sam Smith không những chịu ảnh hưởng của Amy Winehouse mà còn khai thác cùng một bí quyết ăn tiền như cô bạn đồng nghiệp người Anh là Adele. Những ca khúc của anh đậm chất từ sự, đôi khi kể lể nỗi niềm, có lúc không tránh qua những ca từ khuôn sáo, nhưng vẫn có sức thuyết phục vì anh hát với tấm lòng, với tình cảm chân thật. Ca sĩ người Anh Sam Smith phơi bày trái tim, xoay chiếu những góc tối tâm hồn, hé mở những uẩn khúc nội tâm. Anh đã viết bài Stay With Me, hãy ở lại bên ta, trong tâm trạng của một kẻ thất tình, chạm đáy vực sâu, như Amy Winehouse đã từng làm với ca khúc Back to Black và Adele trong bài Rolling in the Deep. Sam Smith cũng không hề che giấu định hướng giới tính của anh. Hầu hết các ca khúc viết cho album đầu tay In the Lonely Hour hiểu theo nghĩa thời khắc, giờ phút cô đơn, đều nói về những mối tình đơn phương, yêu chi cho nhiều để rồi khổ một mình, tình yêu một chiều sẽ chẳng bao giờ được hồi âm, được đáp trả. Nhờ vào một chất giọng giàu cảm xúc, dễ nhận ra trong cách chẻ giọng ốc, ca sĩ người Anh Sam Smith thổ lộ tâm tình, bày tỏ tâm trạng của một người đàn ông biết khóc, thà chìa mặt xấu để sống thật với cảm xúc, còn hơn là che giấu mình đằng sau nụ cười giả dối.
I guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. And I don't want you to leave, will you hold my hand? And oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't perfect, clear to see. But darling, stay with me.
Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know there never were. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. So won't you stay with me?
Thưa quý vị, chương trình hôm nay của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một bài học tiếng Pháp với giáo trình Comment vous les affaires, bài thứ 52. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao với đề tài Đầu xuân nói chuyện võ cổ truyền Việt Nam. Anh Vũ phỏng vấn Lê Kim Hòa, võ sư, phó chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn biên ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, les voix du monde.